Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đồ Phật, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 5. Giê-xu đau đớn, cầu nguyện và thống hối. Giê-xu ở lại trên ngọn núi mà thành Chít-ta-en được xây cất ở trên đỉnh, nhưng không ở trên con lộ chính. Chúng ta hãy cho nó cái tên này, hay con đường cho lừa ngựa đi mà chiếc xe đã đi lúc trước. Người ở trên đường mòn tựa vào sườn núi, để cho dê đi, rất dốc, đầy lỗ hồng và các vết nứt sâu. Tôi nói là nó được đẽo vào bức vắt thẳng đứng, tự như nó được bám vào bằng những móng vuốt muôn thú. Giới hạn bởi một bên là hố sâu xuống thẳng đứng tới những vực sâu khác nữa, mà ở dưới đáy có một con suối sùi bọt cắt giận dữ. Ở đây một bước lỡ chân, tức là một rơi ngã hết hy vọng và sẽ bị nhảy từ bụi nọ qua bụi kia của những cây gai và các thứ cây hoang khác mà tôi không biết làm sao chúng mọc được trong các khe đá. Chúng không mọc thẳng lên như các cây thông thường, nhưng mọc xiên hoặc mọc ngang theo đường chân trời như hoàn cảnh của chúng bó buộc. Một bước sai sẽ bị xẻ bởi những mái tóc gai của những cây này, hoặc bị bẻ lưng vì các thân cây cứng nghiêng trên vực thẳm. Một bước lỡ sẽ bị xẻ bởi các mũi đá nhọn sắc nhô ra ngoài bức tường đá thẳng. Một bước chợt sẽ bị chảy máu và nát thân trong suối nước giận dữ sủi bọt và chết chìm dưới đáy nền đá nhọn và bị cào nát bởi dòng nước mạnh. Nhưng Giê-xu đi vào lối này, cái vệt lõm vào trong đá trở nên nguy hiểm hơn do sự ẩm ướt từ suối bốc lên, làm bờ đá rịt mồ hôi và nước nhỏ xuống từ các cây mọc trên bức tường hơi hõm sâu vào này. Người bước nhàn nhã và thận trọng, cân nhắc bước chân trên các tảng đá nhỏ, có những cục lung lay, đôi khi người bó buộc phải ép sát vào thành đá, vì lối đi quá hẹp, và để băng qua những chỗ hết sức nguy hiểm, người phải bám vào các cành cây xin ra từ bờ đá. Người đi vòng như vậy ở bờ phía tây và tới bờ phía nam. Tại đó, sau khi ngọn núi từ trên đỉnh xuống thẳng đứng, nó lõm vào sâu hơn các chỗ khác và làm lối đi trở nên rộng hơn. Nhưng trái lại, chân đá ở trên đầu lại thấp hơn nên có nhiều nơi Giê-xu phải khom lưng xuống để khỏi đụng đầu vào đá. Có lẽ người có ý định dừng lại ở chỗ đường mòn thình lình chấm dứt bởi một đống đá lở. Nhưng khi quan sát, người thấy phía bên dưới đống đá có một cái hang, đúng hơn là một vết nứt của núi. Người băng qua đống đá để tới đó rồi đi vào trong hang. Ở bên ngoài thì chỉ là một lỗ nẻ, nhưng bên trong là một cái hang mênh mông, tựa như ngọn núi bị đào từ lâu đời bằng múa chim. Tôi không biết với mục đích gì. Người ta thấy rõ những nơi mà đường cong thiên nhiên của núi đá phối hợp với những đường làm ra bởi con người, mà ở chỗ đối diện với vết nứt để đi vào, có một phần như một hành lang. Ở đáy hành lang có một dải ánh sáng. Nhờ đó, người ta nhận ra cánh rừng, chỉ cho họ biết làm sao để đi từ phía nam tới phía đông bằng cách ngang mỏm núi. Giê-xu đi luồn trong hành lang tối và hẹp này cho tới khi người tới cửa. Hiện ra, ở phía bên trên con đường, người và các môn đệ cùng với chiếc xe đã đi để lên thành Hittaen. Người thấy ở trước mặt người là các ngọn núi bao quanh hồ Galilee. Bên ngoài thung lũng, về hướng đông bắc là ngọn đại Hermon rực rỡ dưới lớp áo tuyết của nó. Một cầu thang sơ sài được đẽo vào sườn núi. Ở chỗ này không thẳng đứng, không lên dốc, cũng không xuống dốc. Và các bậc thang này dẫn tới con đường cho lừa ngựa đi ở thung lũng cũng như ở trên đỉnh, nơi thiết lập thành Chiptaen. Giê-xu hài lòng vì sự thám hiểm của người. Người trở lại đằng sau, vào trong cái hang rộng và tìm một chỗ khuất. Người lượm những lá khô do gió thổi vào trong hang, chất lại thành một cái giường khốn khó. Một lớp lá khô ở giữa thân thể người và đất đá giá lạnh. Người nằm xoài ở trên, bất động, duỗi thẳng, tay kê dưới đầu, mắt cắm vào vòng đá. Suy tư, tôi nói là ngây ra, giống như một người đã làm một cố gắng hay chịu một đau đớn quá sức của họ, rồi không nức nở, nhưng từ từ những giọt nước mắt chảy xuống hai bên mặt, mất đi trong mái tóc ở phía hai tai, và chắc chắn chấm dứt trong lớp lá khô. Người khóc như vậy thật lâu, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Sau đó, người ngồi dậy, đầu rũ xuống giữa hai đầu gối mà người nâng lên và lấy hai tay ôm. Rồi bằng tất cả tâm hồn người, người gọi người mẹ xa xôi của người.
Má ơi, má ơi, má ơi, sự êm dịu đời đời của con, ôi má ơi má, con ước ao ở gần má chừng nào, tại sao con không được luôn luôn có má, sự khích lệ duy nhất của Thiên Chúa.
Chỉ có hang đá trả lời người bằng tiếng vọng rì rào, không rõ ràng cho các lời. Các nức nở của người, và tự như núi đá, cũng nức nở trong các góc xó của nó, trong các tảng đá của nó, và trong những chiếc thạch nhũ nhỏ treo trong một góc. Có lẽ là chỗ bị nước ở bên trong soi mòn nhiều nhất. Nước mắt của Giê-xu tiếp tục rơi, nhưng người bình tĩnh hơn, tự như chỉ việc gọi mẹ người cũng đã an ủi người. Và từ từ, người chuyển qua màn độc thoại.
Họ đã đi, tại sao? Và vì ai? Tại sao con phải cho họ cái đau này? Và tại sao con phải cho mình? Bởi vì thế giới đã đổ đầy nó vào ngày giờ của con. Giu-đa.
Ai biết được tư tưởng của Giê-xu bay đi đâu? Người ngẩng đầu lên khỏi đầu gối và nhìn về phía trước. Đôi mắt giãn nở, khuôn mặt căng thẳng, như kẻ bị thu hút bởi một quan cảnh siêu nhiên trong tương lai, hoặc bởi một sự trầm tư sâu xa. Người không khóc nữa, nhưng tỏ tường là người đau khổ, rồi như người đối thoại với một kẻ vô hình. Và để trả lời, người đứng dậy.
Con là một con người lạy cha, con là một người. Các đức tính của tình bạn bị tổn thương, bị xé nát ở trong con, nó xoắn lại và than van một cách đau đớn. Con biết rằng con phải chịu đựng tất cả, con biết vậy. Là Thiên Chúa con biết, và như Thiên Chúa, con muốn chịu vì sự lành cho thế giới. Là một người con cũng biết, bởi vì thần trí Thiên Chúa của con hợp thông với nhân tính của con. Và như con người cũng vậy, con muốn chịu vì sự lành cho thế gian. Nhưng đau đớn chừng nào, ôi cha của con ơi! Cái giờ này rất nặng nề hơn những giờ mà con đã sống với thần trí của cha và của con trong sa mạc. Cám dỗ của giờ này rất mạnh hơn, nó dụ con không yêu và không chịu đựng ở bên cạnh con một vật thể lầy nhầy và quanh co khúc khều có tên là Giu-đa, nguyên nhân của sự đau đớn cả thể đã tưới lên con, bão hòa con và hành hạ những linh hồn mà con đã cho bình an. Cha ơi, con cảm thấy cha trở thành khắt khe hơn với con theo đà con tới hạn của sự đền tội này, mà con đã biến thành của con vì ích lợi của loài người. Càng ngày sự êm dịu của cha càng lìa xa con, và thánh nhan cha hiện ra nghiêm nghị hơn cho tâm hồn con. Thần trí con càng lúc càng cảm thấy bị đẩy vào trong vực sâu, nơi loài người rên xiết từ bao năm vì bị cha trừng phạt. Khi trước, sự đau khổ là êm đềm đối với con. Con đường lúc đầu cuộc đời cũng êm đềm, kể cả tới lúc từ con bác thợ mộc, con trở nên vị thầy của thế giới bằng cách rứt mình ra khỏi người mẹ để dâng con người xa ngã cho cha. Cha ơi, so sánh với bây giờ thì cuộc chiến đấu với kẻ thù trong các cơn cám dỗ ở sa mạc vẫn còn là êm dịu đối với con. Con đã đối đầu với nó cách anh hùng trong sức mạnh toàn vẹn. Ôi cha của con ơi, bây giờ sức mạnh của con bị trì trệ bởi thiếu tình yêu và bởi sự nhận biết quá nhiều người và quá nhiều thứ. Satan, con biết nó. Nó chỉ ra đi, và nó đã ra đi khi cơn cám dỗ chấm dứt, và các thiên thần đã đến an ủi đứa con làm người của cha đã bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng bây giờ cám dỗ không ngừng nữa, khi qua cái giờ mà người bạn đau khổ vì các bạn phải bị sai đi xa, và vì người bạn bội ước làm tổn thương cho nó, gần cũng như xa, nó sẽ không ngừng. Và các thiên thần của cha sẽ không đến an ủi con vào giờ này và sau giờ này. Nhưng cái sẽ đến là thế giới, với tất cả sự thù ghét của nó, những chế nhạo của nó, những không hiểu của nó. Nó, kẻ gian dối, kẻ phản bội, kẻ bán mình cho ma quỷ sẽ đến, và càng lúc càng gần, càng quanh co, càng nhảy nhụa. Cha ơi!
Tiếng kêu này thật là tan nát. Đó là tiếng kêu sợ hãi. Một tiếng gọi, sự xáo động của Giê-xu nhắc tôi nhớ đến những giờ của Gethsemane.
Lạy cha, con biết nó, con thấy nó. Trong khi con ở đây, con đau khổ và sắp đau khổ, và con dâng sự đau khổ của con cho cha, để xin cho nó hoán cải, và cầu xin cho những người bị giật khỏi tay con, và họ đang đi tới số phận của họ với con tim bị xuyên thấu, thì nó đang bán mình để trở nên lớn hơn con người. Có phải chính con là con người không? Đúng, nhưng đâu phải chỉ có mình con là người, cả nhân loại. Eva mắn con đã cưu mang các con của bà, và nếu con là Abel vô tội, thì không thiếu gì Cain trong dòng dõi loài người. Nếu con là đầu lòng bởi vì con là đúng như con người phải là, không tỉ vết trước mặt cha, còn nó thì được cưu mang trong tội là người đầu tiên là cái họ trở nên sau khi cắn trái cây tẩm thuốc độc. Và bây giờ, không bằng lòng vì mang trong mình những thứ men ghê tởm và những phạm thượng của dối trá, phản đức bác ái, khát máu, ước ao ham hố tiền bạc, kiêu căng và dâm ô. Con người đáng lẽ có thể trở nên thiên thần, nhưng nó đã tự đồng hóa với Satan để làm một con người trở thành ma quỷ. Và Lucifer muốn nên như Thiên Chúa. Vì vậy, nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng, biến thành ma quỷ và ở trong hỏa ngục. Nhưng cha ơi, ôi cha của con ơi, con yêu nó, con vẫn còn yêu nó. Đó là một người, đó cũng là một trong những người mà vì con đã rời cha. Nhân danh sự khiêm nhường của con, xin cha cứu nó, xin cha cho phép con chuộc nó. Lạy Chúa tối cao, sự thống hối này là cho nó hơn là cho những người khác. Ôi, con biết sự bất hợp lý của điều con xin, vì con biết tất cả những điều nó là. Nhưng cha ơi, trong lúc này, đừng nhìn tới ngôi lời của cha ở trong con, hãy chỉ nhìn nơi con nhân tính công chính của con. Và hãy cho phép con trong lúc này chỉ là một người vì được nhờ ơn cha, một người không biết về tương lai, có thể lầm tưởng. Một người không biết cái số phận không thể tránh được của mình, có thể cầu xin với một lòng trông cậy tuyệt đối để giật được từ cha một phép lạ. Một phép lạ, cho Giê-xu Nazareth, cho Giê-xu của Maria Nazareth, người yêu đời đời của chúng ta. Một phép lạ xâm phạm tới những điều đã bị ghi dấu và hủy bỏ nó. Phần rỗi của Giuđa, nó đã sống ở bên con, nó đã uống các lời của con, nó đã chia sẻ lương thực với con, nó đã ngủ trên ngực con. Đừng là nó, chớ gì Satan của con không phải là nó. Con không xin cha cho con không bị phản bội, điều đó phải có và sẽ có. Để nhờ sự đau đớn bởi bị phản bội của con, mọi sự dối trá được hủy bỏ. Cũng như bởi sự đau đớn vì bị bán của con, mọi sự biển lận được hủy bỏ. Cũng như bởi sự phạm thượng tan nát con phải chịu, hết mọi lời phạm thượng được sửa chữa. Và với những kẻ không tin, thì cầu cho đức tin được ân ban cho những kẻ đang và sẽ không có đức tin. Cũng như bởi sự hành hạ con phải chịu, thì mọi tội lỗi về xác thịt được thanh tẩy. Nhưng con xin cha, đừng là nó, không phải là nó, Giuđa bạn của con, tông đồ của con. Con muốn rằng không có ai phản bội cả, không có ai, kể cả những người xa xôi nơi bắc cực băng giá hay giữa lửa nóng của miền nhiệt đới. Con muốn rằng chỉ có cha là vị thượng tế, cũng như xưa cha đã là khi cha thiêu đốt các lễ hy sinh bằng lửa của cha. Nhưng vì con phải chết bởi tay loài người, và vì một lý hình sẽ thực sự là lý hình hơn nếu đó là lý hình bạn hữu phản bội, kẻ thối nát có ở trong nó sự ghê tởm của Satan, và nó ước vọng được nên giống như con về sức mạnh. Nó nghĩ như vậy trong sự kiêu căng của nó và trong ước mong của nó. Cha ơi, bởi vì con phải chết bởi tay loài người, nhưng xin cha chấp nhận cho con rằng, kẻ mà con gọi là bạn sẽ không phải là kẻ phản bội. Lạy cha của con, xin cha tăng gấp những cực hình cho con, nhưng ban linh hồn của Giuđa cho con. Con đặt lời cầu nguyện này trên bàn thờ của con người với tư cách là nạn nhân của con. Cha ơi, xin cha nhận lấy nó. Trời khép kín và thinh lặng. Như vậy là con sẽ có sự sợ hãi này ở với con cho tới chết sao? Trời khép kín và thinh lặng. Như vậy là trong sự yên lặng này, trong nhà tù này, con sẽ chút hơi thở sao? Trời khép kín và thinh lặng. Vậy đó sẽ là sự hành hạ tột bậc của kẻ tử đạo. Lạy cha, nguyện cho ý cha được hoàn thành, chứ không phải ý con. Nhưng vì sự đau đớn của con, ôi! Ít nhất là vì sự đau đớn của con, xin cha ban bình an và lạc quan cho kẻ tử đạo khác của Giuđa, cho Gioan Endo, cha của con ơi. Thực sự, ông ta hơn nhiều người. Ông ta đã đi con đường mà ít người biết hay sẽ biết. Tất cả những gì thuộc về sự cứu chuộc đã hoàn tất cho ông ta. Vậy xin cha ban cho ông ta sự bình an đầy tràn và trọn vẹn. Để con có ông ta trong vinh quang của con, khi tất cả cũng sẽ được hoàn tất đối với con để tôn vinh cha và vâng lời cha, cha của con.
Bây giờ, Giê-xu lại khóc, từ từ quỳ gối, gục mặt xuống đất. Người cầu nguyện trong khi ánh sáng của ngày mùa đông vánh vọi, tắt trước giờ trong hang đá tối. Và tiếng nước suối đổ như có vẻ mạnh hơn, theo đà bóng tối, bao trùm thung lũng. Chương 6. Từ Ptolemy đến Tyro. Thành phố Ptolemy tựa như bị đè bẹp dưới bầu trời thấp, nặng như trì. Không một mảnh màu xanh nào, cả đến không một sắc thái nào khác ngoài màu đen trì của nó. Không, không có mây đám, không có mây tầng, không có mây mưa nào di chuyển trên cái vòm khép kín của bầu trời. Nhưng chỉ có một bán cầu nặng như cái nắp mà người ta sắp đậy sập xuống một chiếc hòm.
một cái nắp khổng lồ màu thiết rỉ, đen như bồ hóc, mờ mịt nặng nề. Các nhà màu trắng của thành phố trông giống như bằng thạch cao, một thứ thạch cao xù xì, thô lỗ, buồn thiêu dưới ánh sáng này. Và màu xanh của các cây trường thanh giống như bị phai sắc, buồn tẻ và tái mét, làm các khuôn mặt loài người có vẻ yêu quái, làm tái xám màu sắc các y phục. Thành phố chìm ngập trong gió đông nam nặng nề. Biển cả trả lời bầu trời bằng cùng một bộ mặt chết chóc. Mặt biển vô tận, bất động, vắng ngắt. Nó không có cả đến bộ mặt mạ trì. Có lẽ nói vậy không đúng. Đó là một bề mặt vô giới hạn. Tôi nói là không vết nhăn, bằng một chất màu xám, giống như các bể dầu thô. Hay đúng hơn, nếu có thể là những hồ bằng bạc pha bồ hóng và cho, để làm cho thành một chất nhão có màu sáng đặc biệt, giúp ta nhớ đến màu thạch anh. Nhưng nó không bóng, vì nó chét và mờ đục. Màu sáng này chỉ nhận ra được vì sự khó chịu nó chạm vào mắt, làm trói bởi sự lấp lánh của xà cừ đen, gây mệt mà không thưởng thức được. Nhìn mút mắt, không thấy một gợn sóng. Cái nhìn tới tận chân trời, nơi biển cả chết, đụng vào bầu trời chết. Người ta cũng không thấy một nhúc nhích nào của nước. Nhưng người ta nhận thấy, đây không phải là nước vững chắc, vì nó có những con sóng ngầm. Hơi nhận thấy được, ở trên bề mặt, nhờ bức gương tối của mặt nước. Nó chết tới nổi tại bờ, nước bất động như nước trong một cái thao, không có một dấu hiệu gì của sóng tới hay lui. Bãi cát chỉ ẩm ướt hơn khoảng 1 mét, chứng tỏ không có dao động của nước ở bãi từ nhiều giờ rồi. Một yên tĩnh bằng phẳng. Các con tàu, một số nhỏ đậu ở cảng, không hề nhúc nhích, tựa như nó được đóng chặt vào một chất cứng vì nó hoàn toàn bất động. Vài mảnh vải phơi trên bon, y phục hay cờ hiệu treo chơi chơ. Các tông đồ với 2 người đi Antioquia, từ trong một ngõ hẻm của cảng đi ra biển. Tôi không biết con lừa với chiếc xe bây giờ thế nào, chúng đã biến mất. Phêrô và Enge khiêng một cái gương, Jacobe và Joan khiêng cái thứ hai, trong khi Judah Enge vác trên vai cái khung cưỡi đã tháo ra. Còn Matthew, Jacobe Andre và Simon Zelot mang tất cả các giỏ sách, kể cả giỏ của Giê-xu. Sintica mang trong tay một rổ đồ ăn, còn Joan Andor không mang gì cả. Họ đi mau lẹ giữa những người phần đông là từ chợ trở về với các vật dụng. Hoặc nếu là thủy thủ thì vội vã ra cảng để lên hàng xuống hàng cho tàu, hoặc sửa chữa tùy nhu cầu. Phêrô tiến bước cách bảo đảm, chắc ông đã biết phải tới đâu, vì ông không nhìn gì ở chung quanh ông. Mặt đỏ gai với sự phụ giúp của Andre, ông khiêng cái rương cầm ở sợi dây dùng làm chỗ nắm tay. Người ta thấy nơi hai ông này cũng như nơi các bạn Jacobe và Joan của họ, sự cố gắng do sức nặng của vật họ mang trong sự co phình của các bắp thịt, ống chân và cánh tay, vì để được thoải mái. Họ chỉ mặc đồ lót cọc, không có tay, giống như các phu khuân vác, đang vội vã từ kho hàng lên tàu hay ngược lại, tùy công việc của họ. Cũng vậy, họ đi qua tuyệt đối không ai để ý. Phêrô không đi tới bãi đậu lớn, nhưng ông đi qua một chiếc cầu kêu có két để tới bãi đậu nhỏ. Một cái đập ở cảng, cong vòng, một vũng thứ hai nhỏ hơn nhiều, nơi các tàu đánh cá đậu. Ông nhìn và hô lên một tiếng gọi. Có một người đàn ông trả lời, trong khi Phêrô đứng lên trong một chiếc thuyền chắc chắn và khá lớn.
Ông tuyệt đối muốn đi à? Hãy chú ý là bữa nay cánh buồm không ích lợi gì hết. Phải tiến nhờ sức mạnh của mái chèo.
cái đó sẽ giúp cho tôi sưởi ấm và ăn ngon.
Nhưng thực tình ông biết chào không?
Này này, ông ơi, khi tôi chưa biết gọi mẹ, thì bố tôi đã đặt dây kéo buồm và cục buồm vào tay tôi rồi. Tôi đã rùng răng sữa ở đó.
Bởi vì, ông biết không, cái thuyền này là cả gia tài của tôi. Ông biết...
Anh đã nói vậy với tôi hôm qua. Anh không biết bài hát nào khác nữa sao?
Tôi biết rằng nếu anh chìm xuồng thì tôi toi mạng và...
Tôi toi mạng, không phải là anh.
Nhưng đây là gia tài của tôi, bánh của tôi, niềm vui của tôi và của vợ tôi. Cũng là của hồi môn của con gái tôi và...
Ừ, nghe đây, đừng kích thích thần kinh của tôi nữa. Nó đã bị vọt bẻ rồi. Một cái vọt bẻ ghê gớm hơn việc chèo thuyền. Tôi đã cho anh biết bao. Đến nỗi có thể nói là tôi đã mua chiếc thuyền này. Tôi đã không kỳ kèo. Anh là cái tên ăn cắp. Tôi đã cho anh thấy là tôi biết chèo và sử dụng buồm còn hơn cả anh. Và tất cả đã được ký kết. Bây giờ, nếu món xà lát với tỏi tây mà anh đã ăn hôm qua làm cho miệng anh khó chịu như ăn đồ dơ và nó cho anh những giấc mơ kinh hoàng và ân hận, thì điều đó không ăn nhầm gì với tôi hết. Sự kiện đã được ký kết với hai nhân chứng, một người phía tôi, một người phía anh, như vậy là đủ rồi. Hãy nhảy ra khỏi đây, con cua sồ lông, để cho tôi vào.
Nhưng ít nhất là một bảo đảm, nếu anh chết, ai sẽ trả chiếc tàu cho tôi?
Chiếc tàu à? Đó là cái tên anh đặt cho cái bầu rỗng này à? Ôi, cái kẻ khốn nạn và kiêu căng. Nhưng tôi sẽ làm cho anh yên lòng để anh quyết định. Đây, tôi sẽ cho anh 100 đồng nữa. Số này, với số hôm qua anh đã muốn để giữ xe, anh sẽ sắm 3 cái khác hơn là cái con chuột chuỗi này. Không, tốt hơn là không đưa tiền. Anh sẽ cho tôi là điên và đòi nhiều hơn lúc tôi trở về. Bởi vì, việc trở về, thì tôi sẽ trở về. Hãy chắc chắn điều đó. Chắc như nên. Để giật râu anh, nếu anh đã cho tôi một chiếc thuyền mà sang thuyền hư hỏng, tôi sẽ cho anh con lừa với cái xe làm vật cầm thế. Không không không, điều đó cũng không được. Con anh toàn của tôi không thể giao cho anh. Anh có thể đổi nghề từ chèo đò qua đánh xe và chuồn đi khi tôi đi khỏi. Còn an toàn của tôi, nó đáng giá bằng 10 cái thuyền của anh. Vậy tốt hơn là cho anh tiền. Nhưng, hãy chú ý là, với tư cách vật bảo đảm, anh sẽ trả lại cho tôi khi tôi trở về. Anh hiểu không? Đồng ý hay không? Này, quý vị ở trên tàu ơi, ai là người Ptolemy?
Từ chiếc tàu bên cạnh có 3 khuôn mặt ló ra.
Chúng tôi!
Lại đây!
Không không, vô ích. Chúng ta hãy dàn xếp câu chuyện giữa chúng ta đó.
Người chèo đò nói. Phê Sô nhìn ông ta với con mắt dò xét. Ông suy nghĩ, khi thấy người chèo đò bước lên khỏi thuyền và lật đật khuân cái khung cưỡi mà Juda để ở trên bờ xuống thuyền, ông lẩm bẩm.
Tôi hiểu.
Và Phê Sô nói với những người ở tàu bên cạnh.
Không cần nữa, ở đó đi.
Lấy những đồng tiền từ một cái túi nhỏ ra, ông đếm, hôn nó và nói.
Ôi, từ giả cưng.
Rồi ông đưa cho người chèo đò.
Tại sao ông hôn chúng?
Người này ngạc nhiên hỏi.
Một nghi thức mà. Tạm biệt cái tên ăn cắp. Nào, các anh. Mày, ít nhất hãy giữ cái thuyền coi. Sau đó mày sẽ đến. Mày sẽ thấy đầy đủ. Tao không muốn có mày làm bạn trong hỏa ngục, mày biết không? Tao không ăn cắp. Nào, kéo lên. Nào, kéo lên.
Và Phêrô đem lên chiếc cương thứ nhất. Rồi ông giúp những người khác xếp đặt đồ đạc của họ. Các giỏ sách, tất cả, để cân bằng trọng tải bằng cách xếp đồ thế nào cho việc vận hành mái chèo được dễ dàng. Và sau các đồ đạc là các nhân vật.
Mày thấy là tao biết làm mà, tên khát máu. Bây giờ, hãy rút lui và đi về với cái số phận của mày đi.
Và cùng với Angie, Pedro nhấn mái chèo vào bờ cái cảng nhỏ và tách rời khỏi nó. Sau khi đã có chớn, ông trao mái chèo cho Marcel và nói.
Dẫu sao, để vật lông chúng tôi, anh đã đến kề sát chúng tôi khi chúng tôi đánh cá. nên anh cũng biết chèo đỡ đỡ.
Rồi ông ngồi ở mũi thuyền, quay lưng lại Matthew ở hàng đầu với Anse ở bên cạnh. Trước mặt ông là Jacobe và Joan Yebide. Họ chèo đều đặn và mạnh. Chiếc thuyền tiến nhanh, không chồng chèn, dù chở nặng, lướt qua mạn của các tàu lớn, mà từ đó phát ra, vọng xuống những lời tán dương vì những cú toàn vẹn của mái chèo. Và đây, mặt khơi bên ngoài bờ cảng, Ptolemy bước qua trước mắt của các người du hành, phơi mình ra trên bờ với hải cảng ở phía nam thành. Trong thiền yên lặng tuyệt đối, người ta chỉ nghe tiếng mái chèo cọ vào móc. Sau một lúc lâu là vượt ra khỏi Ptolemy, Phêrô nói:
"Nhưng nếu có lấy một tí gió nhỉ?" Nhưng không, không có một tí phe phẩy nào.
Miễn là trời đừng mưa.
Jacobe Jebede nói:
"Ừ, trời muốn mưa lắm rồi."
Yên lặng và mái chèo mệt mỏi một lúc lâu. Rồi Enge hỏi:
"Tại sao anh lại hôn những đồng tiền vậy?"
"Bởi vì khi khởi hành thì người ta chào nhau.
Tôi không gặp nó nữa và tôi buồn. Tôi thích cho một kẻ khốn khổ nào đó.
Nhưng coi, cái thuyền thực sự tốt, vững chắc, được đóng rất cẩn thận. Kẻ tốt nhất của Ptolemy đây. Chính vì vậy mà tôi nhượng bộ với những yêu sách của chủ nó. Và cũng để người ta đừng hỏi han gì về nơi chúng ta tới. Chính vì vậy tôi đã nói, để mua tại vườn trắng. Ôi, thằng ơi, thằng ơi, trời bắt đầu mưa rồi. Ai có thể tìm cách che đi. Và cô, Syndica, cho Joan ăn trứng đi. Tới giờ rồi. Với mặt bể yên lặng như vậy, bao tử càng rỗng. Và Giê-xu, người sẽ làm gì? Người có thể làm gì? Không quần áo, không tiền bạc, người có thể ở đâu cho tốt bây giờ?
Chắc chắn là để cầu nguyện cho chúng ta.
Joan JBD trả lời:
"Tốt, nhưng ở đâu?"
Không ai có thể nói ở đâu. Chiếc thuyền trải vắt, nặng nề, khói nhọc dưới bầu trời màu chì. Trên mặt bể bằng nhựa màu tro, dưới làn mưa nhẹ như sương mù, phiền tối như một cơn ngứa không dứt. Sau một vùng đồng bằng ven biển, các ngọn núi sát lại, xanh tái mét trong làn khí như sương mù. Vùng biển ở gần thì tiếp tục làm mệt mắt bởi ánh lân tinh kỳ cục của nó. Ở xa hơn thì nó biến đi trong sương mù.
Chúng ta sẽ dừng lại ở cái làng này để nghỉ và dùng bữa.
Phêrô nói trong khi chèo không ngừng và mọi người đồng ý. Họ tới làng, vài mái nhà của dân trài ở khuất trong một mỏm núi mọc nhô ra biển.
Ta không thể lên bờ ở đây, không có bề sâu. Tốt lắm, chúng ta ăn tại chỗ vậy.
Phêrô lẩm bẩm. Và quả thật, các tay chèo ăn ngon lành. Nhưng các kẻ lưu đày thì không. Mưa thay đổi, lúc mưa lúc tạnh, ngôi làng vắng ngắt như không có dân. Nhưng các con chim sân ca bay lượn từ nhà nọ qua nhà kia, và các y phục phơi ở các nơi cho biết là có người ở. Sau cùng họ thấy trên đường một người đàn ông ăn vận sơ sài, đi tới chỗ một cái ghe nhỏ đã kéo lên bờ.
"Này, ông ơi, ông là dân chài à?"
Phêrô la lên bằng cách lấy bàn tay làm loa.
"Ờ."
Tiếng "ờ" yếu ớt bởi vì khoảng cách xa.
"Thời tiết sẽ thế nào?"
"Một lát nữa là biển sa động. Nếu ông không phải người ở đây thì tôi bảo ông nên đi ngay tới phía bên kia bụi đất. Ở phía bên đó nước yên lặng hơn, nhất là nếu ông chạy vác. Và ông có thể đi vì biển sâu, nhưng phải đi ngang."
"Ờ, bình an cho ông."
"Bình an và may mắn cho các ông."
"Vậy đi thôi."
Phêrô nói với các bạn.
"Và xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta."
"Chắc chắn người sẽ ở. Đương nhiên là Giê-xu đang cầu nguyện cho chúng ta."
Andre nói khi cầm lấy mái chèo. Nhưng đã bắt đầu có sóng. Nó đẩy hay kéo con thuyền ở mỗi lần nó tới hay lui. Và mưa rơi dày hạt hơn. Rồi một luồng gió giật hợp với sóng để hành hạ các kẻ phơi thuyền tội nghiệp. Phêrô tán dương nó bằng tất cả những hình dung từ đẹp đẽ nhất, bởi vì đó là luồng gió xấu không thể thổi cho cánh buồm. Trái lại, nó có khuynh hướng đẩy con thuyền xô vào các tảng đá của roi đất bây giờ đã rất gần. Con thuyền cho đi cách khó khăn trong vòng cung của các vịnh nhỏ, bây giờ đang đen như mực. Họ chèo, mệt đừ, đỏ mặt mũi, đổ mồ hôi, cắn răng lợi, không lãng phí một chút hơi sức nào trong lời nói. Những người khác ngồi trước mặt họ, và tôi nhìn thấy sau lưng họ, nín thinh dưới làn mưa khó chịu. Joan và Cynthia ở giữa, gần cột buồm. Sau lưng họ là hai con ông Anshrey, và sau cùng là Matthew và Simon, chiến đấu để giữ tay lái ở mỗi đợt sóng. Thật là việc gây go khi đi vòng mũi đất, nhưng sau cùng cũng xong. Các tay chèo được chấp nhận một chút nới tay, chắc chắn họ đã mệt nhoài. Họ hỏi nhau có nên nghỉ lại ở ngôi làng bên ngoài mũi đất không, nhưng đại đa số cho là
phải vâng lời thầy. Dù là trái ngược với cảm giác tốt, và người đã nói là phải tới Tiro trong ngày hôm nay.
Và họ đi tiếp. Biển bất chợt êm lại, họ quan sát hiện tượng, và Jacobe Anfrey nói,
phần thưởng của vâng lời.
Đúng, Satan đã bỏ đi, vì nó không thành công trong việc làm chúng ta bất tuân.
Pedro xác nhận.
Nhưng chúng ta sẽ tới Tiro vào ban đêm. Chuyện này đã làm chúng ta trễ nhiều.
Matthew nói.
Không quan trọng. Chúng ta sẽ ngủ, rồi ngày mai chúng ta sẽ tới tìm con tàu.
Simon Gelot trả lời.
Chúng ta sẽ tìm thấy nó không?
Giê-xu đã nói thế. Vậy chúng ta sẽ tìm thấy.
Thaddei nói cách bảo đảm.
Anh ơi, chúng ta có thể kéo buồm lên đó.
Andre nhận xét.
Bây giờ có gió thuận. Và chúng ta sẽ bơi lại hơn.
Quả vậy, cánh buồm căn phòng không nhiều lắm, nhưng đủ để làm bớt sự cần thiết về công việc của các tay chèo. Con thuyền lướt đi như trở thành nhẹ, về thành Tiro, mà vùng đất cao, hay đó đúng hơn là eo đất, đã hiện ra trong màu trắng ở đằng kia về phía bắc, trong những tia sáng sau cùng của ban ngày. Đêm xuống rất lẹ. Sau bức họa đọc một màu xám của ngài, thật kỳ lạ khi thấy xuất hiện những ngôi sao với ánh sáng không ngờ. Các vì sao của nhóm đại hùng tinh nhấp nháy trong khi ánh trăng trong bao phủ mặt biển. Ánh sáng trắng đến nỗi nó giống như bình minh ló dạng sau một ngày nặng nề không có đêm. Joan Zebede ngửa mặt lên nhìn trời và cười. Rồi bất thần ông cất tiếng ca kích thích cử động của mái chèo bằng bài ca của ông mà lời ca như sau:
Kính chào sao mai hoa lại về đêm, trăng vàng của bầu trời, mẹ chí thánh của Chúa Giêsu, hy vọng của người đi trên nước, kẻ đau khổ và hồng chết mơ tới mẹ, ngôi sao thánh thiện và nhân đức, xin hãy tỏa sáng trên những kẻ yêu mẹ. Ôi Maria!
Ông hát, vươn cao cái giọng bass của ông, sung sướng.
Nhưng em làm gì vậy? Chúng ta đang nói về Giê-xu, thì em nói về Maria.
Anh ông hỏi.
Người ở trong mẹ, và mẹ ở trong người. Sợ dĩ có người là vì có mẹ. Hãy để em hát.
Và họ để ông hát, lôi kéo cả những người khác. Và họ tới Tiro như vậy. Việc lên bờ dễ dàng ở cái cảng nhỏ nhất, cảng ở phía nam mũi đất. Đèn đã thắp sáng trên nhiều con thuyền, và những người đang ở đó không từ chối giúp những người mới tới. Trong khi Pedro ở lại trên ghe cùng với Jacobe để cách trình đồ đạc, những người khác cùng với một ông ở chiếc thuyền khác đi về quán trọ để nghỉ ngơi.
Thank you. xót ngoảnh mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự rạn nứt nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ ao ước bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc loài. Chúa Giêsu buồn vì người từ chối không đáp lại tình thân. Lòng ai cũng buồn vì còn nặng vương vật chất nơi trần gian. Người nào giàu có thì khó biết bao đến với nước trời. Bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi. Bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phai nhạt dần. Theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những giằng co. Muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì? Muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.